Chứ Hiếu nói lại là Phật nói đó là mình nhìn vô cái kiến thì mình sẽ thấy cái người trong cái kiến. Cái người trong cái kiến với cái người ngoài giống y chang, phải không? Nó là một người thôi, nhưng mà người trong cái kiến là người huyễn, người giả. Nó là cái bóng của cái người bên ngoài, nó không phải là cái người bên ngoài. Nhưng mà người bên ngoài như thế nào thì nó hiện trong cái kiến vậy. Người bên ngoài cao hay là thấp, đẹp hay là xấu, cái hình tướng như thế nào thì cái người trong gương nó đều hiện ra như vậy. Phật gọi cái người trong gương là người huyễn, người giả. Thì hỏi là cái người trong gương từ đâu mà tới đó thì ngớ ngẩn lắm. Nó không phải là trong gương nó ra mà không phải ngoài nó bay vô. Rất là ngớ ngẩn á. Mà hãy anh đứng trước gương anh liền thấy. Không biết tại sao mà anh đứng là anh thấy. Vậy cái người trong gương đó là nó theo cái người bên ngoài. Người bên ngoài có, nó có. Người bên ngoài không, nó không. Thì thế giới mình đang sống và cái gì mình thấy đó là người trong gương đó. Nó là nội tâm của mình. Chất chứa, nghiệp chướng, thiện ác, bao nhiêu đời đó thì hãy cái tâm đó mà thiện đó, thì nó hiện ra cõi thiện. Tâm đó mà ác thì hiện ra cõi ác. Tâm đó như thế nào thì cái người trong gương nó hiện đúng như vậy đó. Nhưng mà chúng ta chỉ thấy cái cảnh này là chúng ta lo mà không thấy cái tâm để lo. Ta lo cái người trong gương, ta không biết lo người bên ngoài. Mà người trong gương không lo được. Làm sao mà sửa nó được? Đạo lý sâu lắm cái bài kinh mà. Thì anh cứ đâu có thấy cái người bên ngoài mà anh cứ sợ cái người trong gương nó xấu, nó đẹp, anh cứ chỉnh nó, chỉnh hoài không được. Các vị Bồ Tát không có lo cái người trong gương mà lo cái người bên ngoài thiệt đẹp, người trong gương hiện đẹp. Bởi cái tâm đó mà đẹp á, thì tự cảnh nó sẽ đẹp. Tâm đó mà thiện đó là toàn là cõi thiện. Tâm đó ác á, thì địa ngục nó hiện. Không có cái thể nào mà sửa được. Mà sửa cái tâm thiện liền thoát địa ngục á. Bởi tâm đó là Phật á, thì làm sao mà Phật không hiện được. Tâm này mà tu mà Phật không thì ở trong gương Phật không á. Mà hỏi Phật ở đâu tới là ngớ ngẩn lắm á. Đó là do tâm chiêu cảm. Tâm cảm ứng chứ hỏi như vậy thì bởi cái bài kinh hay lắm. À, hiểu không? Hiểu không? Nhưng mà đâu có ai thấy được người bên ngoài. Chỉ hiểu được người trong gương. Thành ra không có đâu thôi. Phải thấy được cái người bên ngoài thì mới biết đường sửa. Thì người bên ngoài là cái gì? Thì Phật nói mình nghĩ cái gì? Cái suy tư đó là người bên ngoài đó. Mình nghĩ màu xanh, mình nghĩ màu vàng. Mình nghĩ cái gì đó thì cái đó là cái... Bởi vì nó là một niệm đó sanh hết tất cả các pháp đó. Mà ta không biết cái niệm đó. Ta cứ nghĩ lung tung. Mà ta nghĩ cái gì? Ta nghĩ cái người trong gương để ta suy nghĩ. Ta không biết nhìn lại để sửa cái ký niệm đó. Thành ra là ta không lối thoát. Mà sửa người trong gương, sửa tới mệt mỏi mà không sửa được. Sửa tới kiệt sức luôn, không biết làm sao. Tới lúc rồi, thôi kệ nó, không sửa nữa. Mà kệ nó cũng không xong đâu. Phải tu mới được. Kệ nó cũng ác, nó hiện khổ à. Cho nên là phải sửa người, mà cái người ở ngoài đó là tâm. Mà ít có ai thấy được, ít có ai hiểu được. Cho nên nghe kinh thì vui quá. Thì ra là cái bí quyết là cái tâm đó mà thiện thì còn sợ cái gì nữa. Cái tâm đó là người bên ngoài. Mà tâm đó mà là Phật á, thì còn cái gì mà không giải thoát được. Cho nên ngày đêm đều tu để cái người bên ngoài là Phật. Tu vậy đó, Phật hoài thì lo gì cái người trong gương nó không đổi. Hiểu không? Đó, bởi vì người nào mà đã biết kinh đó, không ai mà không tu. Nếu mà người Mỹ, người nước ngoài mà họ hiểu đó, không có ai mà không tu đâu, tại vì anh không hiểu được. Cho nên anh phải chịu thua thôi. Chỉ có Phật mới biết. Thứ nhất là phải có lòng tin rất lớn. Là phải tin cái người bên ngoài đó là bí quyết đó. Người bên ngoài đó, mình phải tin giống như mình tin Đức Di Đà. Và tin rất sâu xa. Khi mà mình nghĩ tưởng tới ngày ngày trong lòng mình đó, là mình sẽ đổi hết cảnh giới đó. Đổi luôn cái bào thai sang này đầu thai đâu. Đổi hết, đổi thành hoa sen hết đó. Đó là tại vì mình sửa cái tâm mình rồi thì Phật sẽ hiện. Nếu mà anh nghi thì anh không hiểu đó, thì cái tâm đó anh đâu tu được. Bởi vì cái lòng tin đó, lòng tin là do mình hiểu sâu xa rồi mới tin được. Mình thấy được tới đó. Thì tại hiểu được thì mới làm được. Chẳng nghĩ thân, chẳng nghĩ mạng. Cũng không biết là ta sống bao nhiêu lâu, thọ mạng ta ngắn hay dài, không nghĩ tới. Không có nghĩ sống, không có nghĩ giàu, không nghĩ nghèo. Cái bài kinh Phật dạy không? Vậy là quên cái thân này rồi, quên cái thế giới, quên cái người trong gương rồi. Thì quên người trong gương đó thì chư hiếu giả phải nhiếp cái nhĩ căn thì mới quên người trong gương được. Mình nghe tiếng Phật á, thì chư hiếu dừng để chư hiếu giảng một chút cho nghe. Mình nghe tiếng Phật á, thường mình nghe Nam Mô A Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật mà chưa rõ đâu, mình nghe có thể 5 10 câu 15 phút thì mình nghe mình biết cái đó, cái chữ nó rất rõ. Cái chữ nó rất rõ, cái đó mới là từng công phu thứ nhất. Người ta tới cái chữ rất rõ, người ta tưởng là hết rồi, không có còn thêm được nữa. Thành ra là cái từng công phu thứ nhất vọng tưởng sẽ vô được. Cái niệm có, cái niệm không, cái niệm phải, niệm quấy nó sẽ vô. Tại vì cái từng công phu đó chưa có kèm được cái vọng tưởng. Mà thường người ta niệm Phật mà tới cái tiếng rõ là người ta mừng lắm rồi. Cái tiếng rõ là người ta nghĩ là tôi đã niệm Phật được. Tôi ngày đêm đều niệm Phật. Nhưng mà đó là từng công phu thứ nhất. Anh niệm tới đó anh vẫn còn khổ. Tại vì sao? Tại cái nhĩ căn anh vẫn chưa nhiếp được thì cái phiền não nó vô. Cho nên tới cái từng công phu thứ hai đó, khi mình nghe tiếng Phật đó rõ rồi, mình biết đó là Phật kìa. Mình biết mình đang kêu cái vị nào. Sâu lắm á. Mà nghe đó là Phật rồi đó, là từng công phu thứ hai vọng tưởng liền hết rồi. Từng công phu thứ hai thì mới an toàn. Tại vì đó, mình đọc cái tên người đó, mình biết là người đó đó thì phải đọc rõ. Đọc rõ bao nhiêu lâu rồi, bắt đầu để tâm vô sâu xa thì mới biết mình đọc vị nào. Phải để cái tâm sâu lắm thì chân hiếu nói ba từng công phu, thật ra là chín từng công phu. Cái từng ba từng công phu đầu là nghe rõ. Nghe rõ thì lâu lắm, có thể 5-10 phút, có thể nửa tiếng mới nghe được cái tiếng đó. Sao mà nghe tiếng đó tới ba từng công phu, đó là sáu từng công phu để biết đó là Phật. Con đang đọc ngài, biết như vậy đó. Rồi ba từng công phu cuối đó, tại vì anh mình đọc ra tiếng ngài, mình biết ngài mà mình chưa muốn ở với ngài đâu. Chứ chắc mình đã muốn thoát cái thế giới này đâu. Ba từng công phu sau là con liền muốn ở chung với ngài. Con muốn ngài tiếp dẫn con muốn sanh về thế giới đó. Mà tới cái từng công phu thứ ba đó là chín từng công phu đó thì mình thấy mình giải thoát rồi đó. Đó là nghe rất sâu, nghe cho tới không còn bên trái, không còn bên phải, không còn tốt, không còn xấu. Thì nghe vậy thì mới vô bài kinh này được. Chứ nếu mà không có biết tu đó, nghe bài kinh này cũng như không. Làm sao làm thầy? Làm sao mà không nghĩ phải, không nghĩ quấy được? Nhưng mà phải tu như vậy đó thì bắt đầu. Bởi chứ hiếu là gom hết một đống bài giảng đó, thì thành ra là cái tâm này mà nghe sâu tới như vậy. Đầu tiên là nghe rõ cho là nghe đó là Phật. Phật sao mà nghe tới là mình muốn đi về ở, giống như mình gõ cửa của ngài vậy, mở cửa cho con vào, con muốn ở chung, con muốn thoát. Thì khi mà nghe đó thì cái bài kinh nó hiện ra đó, quên hết, sẽ quên hết, không buồn phiền, không lo nữa, mà toàn tâm là Phật. Thì lúc đó mình đang lo cái người bên ngoài rồi đó, đâu có lo người trong gương nữa. Thì thầy giảng cho nghe thì có thể để yên đó là tu, mà biết nó rất vi diệu đó. Giống như là, thí dụ thôi, mình vô đạo tràng mà niệm Phật chừng nửa tiếng 45 phút, mình chợt quên cái thế giới này. Có một chút nào đó, ủa sao mình quên hết rồi. Hồi nãy, giống như mình lo trong cái tiếng kinh, tiếng Phật, hồi mình quên cái tâm mình tự quên vậy. Nó liền vô chỗ này. Nó quên rồi, thì nó đâu có niệm thiện, đâu niệm mát. Nhưng mà mình chợt nhớ, hồi nãy giờ mình quên, thì nó trở lại rồi. Nó trở lại khổ rồi đó. Tại nó biết rồi. Khi nó biết á, thì nó bị trói. Nó không biết sao trói được. Mình phải biết mình đang buồn cái đó thì nó mới trói được. Mình giống mình coi phim, coi nhạc tâm, ủa nãy mình buồn gì vậy? Nó hết trói nổi rồi đó. Có phải là như con nít chứ nó chơi game vậy, nó chơi hồi nó quên hết. Đói bụng cũng không biết nữa đó. Đói cũng không trói được nữa đó. Buồn phiền gì không biết. Bỏ cái game ra một đống buồn tới liền á. Đống lo lắng liền á. Thì khi mình biết tụi nó rồi là nó sẽ trói. Cứ khi mình tu giống như chơi game vậy, giống như ta đánh bài vậy đó. Nó say mê quá, quên hết phiền não. Tu hồi thanh tịnh quá không hay vậy. Gần minh sư mà xem minh sư như Phật vậy đó. Gần cái vị thầy để người ta dạy bảo. Mà phải xem cái vị thầy đó như Phật thì mới tu được. Nếu không xem thầy là Phật á, thầy dạy không nghe. Đó là sẽ chống trái mà sẽ tranh luận. Bởi vì mình muốn lựa cái vị thầy nào đó khó lắm. Tại vì cái vị thầy đó không đúng mà xem như Phật là mình tiêu đó. Cái vị thầy đó phải là minh sư mới được. Phải là nhãn quan mới được. Hết sức cung kính thầy. Mà thầy đó không phải minh sư thì đừng có lựa. Lựa cung kính như Phật là dạy sai rồi chết rồi. Bây giờ phải tìm một vị thầy thật là thông suốt kinh Phật. Là giống như nhãn quan vậy. Rồi xem cái vị thầy đó như Phật. Ý chí phải vững thường thường mềm mỏng, quán bình đẳng. Quán bình đẳng là chữ Hiếu nói là thân tâm phải bình hòa đó. Tâm bình khí hòa, không có phải gấp, không có phải nghiêng bên trái, không phải nghiêng bên phải, không phải tu cho thật nhanh mà không phải tu cho thật chậm, phải giữ nó rất khỏe mới được. Cái tâm đó phải nhẹ nhàng mới được, còn mấy là nó sanh bệnh đó. Như vậy thì thấy mấy người vãng sanh họ cứ nhắm mắt, họ cứ lần sau chuỗi hoài, mình mới biết tại sao mà họ làm vậy. Tại họ hiểu hết cái này, chứ sao họ làm được. Nếu mà họ không hiểu là họ sẽ thích cái này than cái kia, họ suy nghĩ về cái cõi này. Còn cái người kia không có cái gì vô tâm được đâu. Tại họ hiểu được cái đường giải thoát, họ hiểu sâu xa, họ thực hành mà muốn dạy cho người khác khó như lên trời vậy. Anh phải hiểu cái bài kinh, anh phải hiểu rất nhiều thứ thì mới làm giống chúng tôi được. Không hiểu sao rồi mà ngồi yên một tiếng còn thấy khó khăn, đừng có nói. Sao mà ngồi được, nó lăn xăng như vậy mà. Không? Tới lúc nào đó tu mà hiểu biết ngồi được, cái người ta hết hồn. Ủa? Sao ngồi được vậy? Ủa tôi đâu biết. Bây giờ tâm tôi nó ngồi được, sao mà hiểu? Tại vì nó hiểu sâu quá. Cũng như nói là ngủ ấm là giặc đó, Phật nói đó. Thì chẳng hiểu nói vậy cho biết. Từ sáng tới tối mình thức dậy cho tới lúc mình ngủ, mình thấy là bình thường phải không? Đó là ngày này mình yên ổn, mình không có bị tai nạn, mình có vui. Đó là mình thấy bình thường. Mà các người tu hành thấy đó là bất bình thường. Cũng như là đang nguy hiểm quá trời mà ông cũng ngồi ông chơi hoài, ông cứ coi là bình thường. Sự thật rất nguy hiểm mà cứ ngồi coi là bình thường. Thì cái người nào mà thấy được nguy hiểm thì người đó mới nhớ Phật được. Người nào mà thấy bình thường không tu được. Đã thấy cái thế gian là bình thường, ngủ trượt ác thế nơi khổ mà thấy bình thường. Cũng như là mình đi ngoài biển mà sắp bị hải tặc nó giết rồi mà mình vẫn còn thấy bình thường. Đó là bé 3 tuổi, 4 tuổi, nó đi biển nó không biết, nó chơi. Ba má nó biết là lo quá lo. Một chút nữa chết hết mà tụi nhỏ cứ ham chơi. Bây giờ chúng sanh là con nít, Bồ Tát là người lớn. Người lớn thì lo, trời ơi nó nguy hiểm như vậy mà nó còn coi là bình thường. Người nào mà coi bất bình thường, người đó sẽ giải thoát. Tại vì đã thấy được nó bất bình thường. Thì Chân Hiếu nói bây giờ đang động đất, có thể 30 năm nó mới sập, có thể tối nay nó sập. Mà Chân Hiếu thấy được rồi thì Chân Hiếu là tu. Còn người ta không thấy động đất, đâu thấy gì đâu. Không thấy vô thường, hai chữ vô thường không thấy được. Không thấy làm sao mà tu được. Không thấy là không lo. Mà muốn lo là khó gì, bởi kêu tu một tiếng là khó lắm. Trời ơi, đâu có nguy hiểm đâu mà lo. Thành ra là rất là cố gắng. Còn cái người đang lo đó, làm gì còn giờ nữa. Tôi không có biết cái nào là ngắn, cái nào là dài nữa. Mà tôi sợ mất cái thân này tôi sẽ đọa. Mà chút giống như hải tặc nó tới, nó sắp giết rồi, tôi niệm Quán Âm hoài không buồn. Chừng nào qua tai nạn tôi mới buông ngày xuống được. Tai nạn là gì? Là chết bất thình lình đó. Không biết chết lúc nào đó mà không biết. Mà cứ tưởng là bình thường. Không có bình thường một chút nào, bởi vì Bồ Tát đi vào thế gian rất sợ hãi. Chỗ này nguy hiểm vô cùng. Mà chúng sanh ở trong đó nó cứ không thấy nguy hiểm gì hết. Cái chuyện nó chết nó mới than. Đó là thí dụ nữa. Ví dụ con dòi á, nó ở trong hầm phân á, mình bắt nó lên á, cái thành nó cũng bò xuống nữa đó. Nó cho chỗ đó là vui, chỗ đó là bình thường. Chỗ đó là bạn bè, tôi vô đây làm anh hùng mà, tôi giúp bao nhiêu người trong đây, tôi làm Bồ Đề Tâm. Nhưng mà nó là hầm phân, kêu thoát ly không, chỗ này vui, bắt lên tôi cũng bò xuống đó, chỗ này là vui, tôi cho nó là vui, tôi cho nó là bình thường. Thì Bồ Tát nói, nó bất bình thường mà cứ cho bình thường, làm sao mà thoát con dòi được. Không bao giờ thoát được con dòi, sẽ đầu thai con dòi hoài đó. Trừ khi nào thấy nó là bất bình thường, liền thoát thân dòi. Chúng sanh các ông khổ mà thấy bình thường, thấy bình thường là chết, làm sao sanh cõi Phật được. Mà ta đều thấy nó bình thường, ta còn thích nữa. Bữa nay có phước quá, vui quá. Không có phải, nhưng mà không phải gì đâu, nó rất nguy hiểm đó. Nó có thể bệnh bất thình lình đó, nó có thể rất nguy hiểm đó. Đó, người nào đã thấy là vô thường đó, người đó liền giải thoát. Bởi hai chữ vô thường đó chỉ có các ngài mới có thể thấu được, hoặc là phải nghe pháp như thế nào đó. Bởi vì khi mà sợ đó thì niệm đâu có tính giờ, niệm cứu mạng mà tính giờ cái gì. niệm cho tới quên sạch hết trơn, niệm những đứa nít chơi game vậy, niệm tới hả, không phải phải, không phải niệm vô cái bài kinh này luôn á, phải không?
Dạ.
Thì nói tu khó quá thầy, tại vì không thấy vô thường sẽ khó lắm, 10 phút cũng khó, mà thấy vô thường, ủa sao con không thấy vậy, làm sao mà thấy được, giống như nó đang chỉ súng vô đầu bắn, làm sao mà thấy được cái gì, lo niệm chứ, biết cái gì nữa, nó là thật giống như nít chơi game vậy, nó quên hết phiền não. Ủa sao bây giờ thân tâm phiền não đều không biết, làm sao mà biết được, sợ gần chết mà làm sao biết được, không có thời gian để biết. Cái đó là các ngài. Còn chúng ta nhiều thời gian quá, ngồi giác ta lên chán một đống suy nghĩ. Vậy hai cái người đó nó khác nhau. Tại sao? Tại cái trí đó nó khác. Trí đó là trí của Phật. Bởi vì phải nghe kinh gần thiện chí thức để trao cái trí đó cho mình. Lấy cái trí đó cho ông đó. Ông nhận đi mà không biết ông nhận nổi hay không. Cũng như con dòi vậy, mình trao cái trí tuệ chỗ đó là khổ đó. Mà nó đã nhận được cái nó thoát liền. Nó ghét cái thân dòi liền. Mà trao cho nó là Phật Bồ Tát thương chúng sanh. Giảng dạy cho nó. Khi nào nó hiểu được, nó liền ở chung với Phật. Cái đó là trí của Phật. Đó là pháp của Phật. Đây là pháp mà. Trao lại cho chúng sanh để chúng sanh nó thoát cái đống này. Cũng như vô cái đám dòi ra dạy cho nó hết. Đây là phân mà. Đừng có ham đây. Thì đó bắt đầu nó giáo hóa chúng sanh là vậy. Nó sanh về hoa sen ở chung với Phật. Đó là như vậy đó. Mà cái trí đó khó lắm. Mấy chục năm mới có thể biết. Ngài biết một chút. Mà khi biết một chút là vui một chút vậy. Khi biết một chút liền cười. Liền sao mà an lạc quá vậy. Tại vì nó biết. Chứ không phải tại tu nhiều mà được đâu. Tại nó hiểu rồi bắt đầu nó tu mới vô được. Còn khi chưa hiểu vô đạo tràng không có an lạc. Không hiểu mà. Cố gắng không mà hồi nó mệt.
Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô